là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ tư, ngày 26 tháng 1, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị thường trực Thành ủy chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Việt Nam tiếp nhận thêm 6,27 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ 4 nước châu Âu.
Năm 2021, thương mại Việt Nam-Trung Quốc tăng gần 25%.
Tiêu dùng Tết thông thái là chủ đề trưng bày nhận diện hàng thật, hàng vi phạm về các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Chùa Hương tạm dừng lễ hội, không tổ chức đón khách đầu xuân 2022.
Tháng đầu tiên năm 2022, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu cả 3 tiêu chí.
Xe buýt sẽ hoạt động bình thường trên địa bàn thành phố từ ngày 8 tháng 2, phục vụ học sinh, sinh viên quay trở lại trường.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thành viên Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi tuyên bố tái tranh cử.
Biến thể Omicron có tới 13 đột biến ngược quy luật tiến hóa.
39 người mất tích tại Florida trong vụ lật thuyền nghi buôn lậu người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, theo truyền thống của dân tộc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã qua đời. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh vào đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 114 năm ngày sinh của đồng chí, năm 1908, năm 2022 tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào công nhân Việt Nam, sáng lập viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, chủ tịch Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và là bí thư đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng. Tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lịch sử cách mạng Việt Nam mãi mãi ghi sâu những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với Đảng, với phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam.
Cũng trong dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh và là vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhắc lại công lao to lớn của đại tướng trong việc hình thành đường lối chiến tranh nhân dân và phát triển học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đại tướng là người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, người đã giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cho cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từ năm 1962 đến ngày đất nước thống nhất. Đồng chí cũng là Phó Chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, quyền Chủ tịch nước từ tháng 4 năm 1980 đến tháng 7 năm 1981, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ năm 1981 đến năm 1987. Tưởng nhớ luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đồng chí là một biểu tượng của đại đoàn kết toàn dân tộc, người mà cả cuộc đời đã hiến dâng cho đất nước vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương Đại tướng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương từ năm 2016 đến năm 2018.
Kết luận hội nghị thường trực Thành ủy chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác điều trị F0 tuần qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động tích cực của các cấp ủy, chính quyền các cấp. Số người dân khỏi bệnh đạt tỷ lệ cao, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục bám sát địa bàn và nhiệm vụ, không vì Tết mà giảm hiệu quả phòng chống dịch. Đánh giá cao mô hình mua sắm hàng hóa Tết giúp người dân đang phải cách ly của phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiệu quả trong phối hợp hỗ trợ điều trị F0 từ sớm, từ xa giữa phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình với Bệnh viện Phổi Trung ương, giữa quận Long Biên với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các quận, huyện, thị xã triển khai ngay giải pháp giúp đỡ hỗ trợ người dân là F0, F1 đang điều trị, cách ly đón Tết. Đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, thường xuyên rà soát để chăm lo, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, bảo đảm nhà nhà, người người đều có Tết. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nhất trí về chủ trương với đề xuất thành lập tổ công tác phường thực trực Ủy ban Nhân dân thành phố để quản lý, vận hành, khai thác phần mềm chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà ngay trong dịp Tết Nguyên đán này.
Thưa quý vị, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam vừa tiếp nhận 4.230.000 liều vaccine BioNTech-Pfizer do chính phủ Đức hỗ trợ, 99.450 liều vaccine BioNTech-Pfizer do chính phủ Luxembourg hỗ trợ, 159.120 liều vaccine BioNTech-Pfizer do chính phủ Bồ Đào Nha hỗ trợ, 2.012.960 liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ thông qua cơ chế tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID-19 COVAX. Với sự hỗ trợ vaccine đợt này từ các quốc gia Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Anh, Việt Nam hiện đã tiếp nhận 51.024.180 liều vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, bất chấp dịch COVID-19, kinh ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc năm 2021 đạt 165,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,6% so với năm trước. Với kết quả này, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Australia. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc khẳng định, kinh ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh mẽ dù dịch bệnh COVID-19 và những khó khăn trở ngại trong kiểm soát dịch bệnh giữa hai nước. Nền kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi, chuỗi sản xuất của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhu cầu về tiêu dùng của thị trường Trung Quốc giảm so với các năm trước.
Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã tổ chức sự kiện trưng bày nhận diện hàng thật, hàng vi phạm về các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với chủ đề Tiêu dùng Tết Thông Thái từ 9 giờ đến 18 giờ trong các ngày 25 đến 28 tháng 1 năm 2022 tại 62 Tràng Tiền, Hàng Bài, Hà Nội. Sự kiện lần này tiếp nối thành công từ sự kiện trưng bày nhận diện hàng thật hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Hơn 400 sản phẩm trưng bày chủ yếu là các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết như rượu, bánh kẹo, thuốc lá, quần áo thời trang, các loại thực phẩm. Bên cạnh các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra thu giữ, còn có các sản phẩm thật của các doanh nghiệp, nhà sản xuất ở trong và ngoài nước để người tiêu dùng có cơ sở nhận diện đâu là hàng thật, đâu là hàng vi phạm. Theo đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường, phòng trưng bày được kỳ vọng sẽ giúp nâng nhận thức của người tiêu dùng trong việc mua các sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng với cơ quan quản lý nhà nước trong ngăn chặn, phát hiện, xử lý các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hạn chế mức thấp nhất khả năng lưu thông trên thị trường.
Trong mấy ngày qua, nhiều gia đình đã làm cơm cúng lễ do có 2 ngày nghỉ cuối tuần. Dịch bệnh kéo dài, thu nhập giảm, nhiều tiểu thương không dám tăng giá vì sợ ế. Tuy nhiên, tại một số chợ đầu mối lớn ở Hà Nội, giá các mặt hàng thiết yếu vẫn tăng. Theo khảo sát của phóng viên tại các phố Bạch Mai, Thanh Nhàn, giá lương thực thực phẩm nhìn chung ổn định. Hoa tươi năm nay cũng có giá cả hợp lý hơn các năm trước. Tuy nhiên, trong ngày 23 tháng Chạp, ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như Long Biên, Diêm Gỗ, Gia Lâm, giá hải sản tăng mạnh từ 20 tới 50% so với ngày thường. Theo một số chuyên gia thương mại, nguyên nhân khiến giá hàng năm nay không tăng mạnh đến từ hai phía cung và cầu. Ở phía cung, nhiều loại mặt hàng rau củ năm nay không xuất đi được Trung Quốc vì COVID-19, khiến nguồn hàng trong nước dồi dào. Điều này khiến giá cả hàng hóa được giữ ổn định. Người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu do thu nhập giảm, khiến cho sức mua yếu nên hàng hóa khó tăng mạnh như trước.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, làng nghề giò chả Ước Lễ đang nhộn nhịp tất bật với việc đảm bảo các đơn đặt hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thích ứng với diễn biến của dịch COVID-19, nhiều hộ sản xuất trong làng nghề đã tăng cường hoạt động kết nối để vừa bảo đảm nguồn hàng cho thị trường, vừa chủ động phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Hữu Bảo, một người dân làng nghề cho biết, gia đình ông đã chủ động lập trang bán hàng trực tuyến nên hầu hết các đơn hàng đều được đặt online. Nhiều siêu thị cửa hàng cũng thu mua theo hình thức đặt hàng trên mạng nên các hộ làm nghề vừa chủ động trong sản xuất vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Tiếp nối nghề của cha ông từ thời xa xưa, cha truyền con nối. Và cho đến ngày nay, người dân trong làng nói riêng, xã Tân Ước nói chung đã và đang từng ngày từng giờ gìn giữ và phát huy nghề truyền thống. Ông Nguyễn Hữu Bảo chia sẻ.
Thì làng chúng tôi cũng đã có người ra đi làm ăn ở các nơi rồi. Xa như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng hay là Nam Định cũng có cả một cái tổ, tức là mình hình dung như một cái cư dân người làng nước ở dưới. Thế còn gần nhất thì phải nói là Hà Nội mình cũng, đấy bây giờ đi đâu cũng dò chả Ước Lễ.
Hiện các hộ làm nghề giò chả Ước Lễ đang hoạt động hết công suất để hoàn thành những đơn hàng giao cho các siêu thị, nhà hàng ở Hà Nội và các địa phương khác. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hầu hết các hộ dân làm giò chả nhận đặt hàng qua kênh bán hàng trực tuyến, đồng thời chủ động bố trí nhân công làm việc luân phiên. Trên địa bàn xã hiện có gần 500 hộ dân làm giò chả và cứ vào dịp cuối năm làng nghề lại tất bật. Thời điểm hiện tại, nhu cầu thị trường tương đối ổn định, có khả năng tăng cao hơn vào những ngày giáp Tết. Để bảo đảm hoạt động của làng nghề, xã đã hướng dẫn và tổ chức giám sát các hộ sản xuất trong việc tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ước Lễ Nguyễn Anh Minh cho biết.
Cái nghề truyền thống thì là từ ở làng, từ Ước Lễ, hiện nay là đi khắp mọi miền của đất nước để làm nghề. Và đặc biệt là cái nghề này thì đến cuối năm, tức là khoảng tầm từ 20 Tết, thì là người dân của làng Ước Lễ, Phúc Thụy, nói chung là cả trên địa bàn xã, để ai người ta biết nghề thì là cuối năm là tầm độ 20 tháng chạp là người ta đi giúp cho các gia đình đi làm ăn, để phục vụ cho bà con nhân dân ở mọi miền Tổ quốc là về cái nghề giò chả. Đấy là cái đặc sản của đất nước.
Giò chả Ước Lễ là đặc sản của một vùng quê giàu truyền thống văn hóa. Sản phẩm của làng đã vượt qua khỏi quê hương để nổi danh khắp mọi miền đất nước và lưu danh ở nước ngoài. Dù ở đâu, các phố ẩm thực lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay các chợ cóc, chợ quê cũng thấy cửa hàng giò chả mang tên Ước Lễ. Người dân Ước Lễ cần cù chịu khó đã tạo ra món ẩm thực độc đáo, thu hút thị hiếu người tiêu dùng gần xa, đặc biệt mỗi độ Tết đến xuân về. Ông Đặng Hồng Sơn, công ty cổ phần Hương Sơn cho biết.
Chúng tôi vẫn luôn giữ gìn cái truyền thống của làng và củng cố thêm những các cái phần để làm sao nâng được cái chất lượng cao hơn và an toàn hơn đến tay người tiêu dùng. Thì để làm được cái điều đó, chúng tôi đã phải triển khai thứ nhất là nghiêm ngặt về cái nguyên vật liệu đầu vào để cho sản xuất.
Sản phẩm giò chả Ước Lễ đã được Chi cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu sản phẩm. Mặc dù là sản phẩm của làng nghề truyền thống, nhưng những chiếc bánh chưng, cây giò của xã Tân Ước giờ đây được bao gói hút chân không, dán tem nhãn để đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa thông tin về sản phẩm với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Ước, huyện Thanh Oai cho biết.
Ở đây thì chủ yếu là định hướng cho nhân dân. Thế những cái hộ mà đi sản xuất, người ta có mang cái nghề đi như giò chả thì đảng ủy ban nhân xã mình muốn làm một cái thương hiệu để giúp cho họ mang cái thương hiệu của mình đi làm ăn để phát triển cái nghề cổ truyền cũng như là bảo vệ được cái thương hiệu lâu dài cho địa phương. Và chính từ đây có cái thương hiệu thì nhân dân người ta cũng được hưởng lợi từ cái đó là cái uy tín trong cộng đồng dân cư ở các tỉnh thành nhắc đến cái làng nghề giò chả của Tân Ước.
Thương hiệu giò chả Ước Lễ đã và đang được trải ra khắp trong Nam ngoài Bắc và vươn ra cả thị trường thế giới. Từ nghề làm giò chả, người dân Tân Ước có kinh tế ổn định và tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Giờ đây một vóc dáng nông thôn mới đã hiện hữu trên vùng quê ngoại thành. Người dân trong xã luôn nhắc nhở nhau phát huy tốt nghề truyền thống, bảo tồn được thương hiệu để giò chả Ước Lễ ngày càng vang xa trên khắp mọi miền và trở thành món đặc sản mang đậm hương vị của đất Hà Thành.
Những thông tin văn hóa giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức đợt phim kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần 2022 từ ngày 26 tháng 1 năm 2022 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022. Các phim được chọn chiếu trong đợt phim bao gồm phim truyện Bình Minh Đỏ, hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất, phim tài liệu Chí khí Người Cộng sản Việt Nam trọng trách niềm tin và khát vọng và phim Chí khí Người Cộng sản Việt Nam Những hạt giống đỏ. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất. Phim hoạt hình Nữ tướng Mê Linh, công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất. Việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Trường hợp không tổ chức, các đơn vị điện ảnh sẽ sử dụng các bộ phim này trong các tuần phim, đợt phim tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã triển khai trang trí, chiếu sáng tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác trang trí chiếu sáng trên địa bàn thành phố nhằm phát huy giá trị Hà Nội ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo và mừng Đảng mừng xuân với hình ảnh Khuê Văn Các, chim bồ câu trắng, ngôi sao vươn cao. Các mẫu trang trí được thiết kế dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng, sử dụng công nghệ hiện đại như ánh sáng chuyển động nhẹ nhàng, tạo điểm nhấn đô thị nhưng không ảnh hưởng tới tầm nhìn của người tham gia giao thông. Để thực hiện công tác trang trí chiếu sáng, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã vận động các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp triển khai trang trí chiếu sáng phục vụ chào năm mới 2022, mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần và chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước cũng như thủ đô năm 2022 theo hình thức xã hội hóa.
Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội phát đi thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích thắng cảnh Hương Sơn, Chùa Hương nhằm đảm bảo an toàn trước dịch COVID-19. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được đảm bảo. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, huyện Mỹ Đức quyết định tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Chùa Hương năm 2022 đến khi có thông báo mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập đội tuyển học sinh giỏi thành phố để tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Đội tuyển có 184 học sinh dự thi ở 12 môn thi bao gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung. Đây là những học sinh tiêu biểu nhất đã lọt qua hai vòng thi chọn đội tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 3. Về cơ bản, kỳ thi vẫn giữ ổn định về phương thức tổ chức như mọi năm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thích ứng với tình hình dịch COVID-19, Bộ quyết định không tổ chức nội dung thi thực hành đối với các môn vật lý, hóa học và sinh học.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, để chuẩn bị phục vụ nhu cầu người dân đi lại sau Tết và học sinh sinh viên đi học trở lại, Sở đã xây dựng phương án khôi phục lại các tuyến xe buýt. Qua nghiên cứu thực tế, dự kiến sẽ mở lại 100% phương tiện vận tải đối với các tuyến xe buýt vào ngày 8 tháng 2. Liên quan đến việc bố trí phương tiện, phòng dịch, các đơn vị đảm trách hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khẳng định đã sẵn sàng các phương án huy động phương tiện cũng như biện pháp phòng chống dịch nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách được thuận lợi, an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, để giảm tải cho học sinh ở nhiều tỉnh thành khi phải học trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nội dung kiến thức được giảm tải chỉ còn ở mức cốt lõi. Sẽ không khó cho kỳ thi tốt nghiệp, nhưng trong khi kỳ tuyển sinh đại học năm nay, nhiều trường, nhất là những trường top đầu sẽ giảm mạnh chỉ tiêu, xét từ thi tốt nghiệp. Thay vào đó sẽ tăng mạnh tỷ lệ xét từ kỳ thi đánh giá năng lực và tư duy của riêng trường mình. Vậy học giảm tải có đủ kiến thức để thi đánh giá năng lực và tư duy hay không? Đây là băn khoăn và lo lắng của nhiều học sinh lớp 12 lúc này. Để tăng cơ hội đỗ đại học cho mình, ngoài đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp, thì em Nguyễn Việt Hùng, trường Trung học phổ thông Lomonosov Hà Nội cũng sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, định hướng đề của hai kỳ thi có sự khác biệt rất lớn. Trong khi thi tốt nghiệp sẽ chủ yếu tập trung kiến thức cốt lõi của lớp 12, thì thi đánh giá năng lực lại có mức độ phủ rộng hơn và độ khó cao hơn. Điều này khiến Hùng rất lo lắng.
Chưa rõ được cái độ phủ phạm vi cái bài học mà mình cần phải ôn để có thể trả lời được các cái câu hỏi mà có trong đấy. Và thêm nữa thì em thấy nó cũng khá là mới với em, nên là em cũng rất là băn khoăn.
Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực và kiểm tra tư duy là lựa chọn của nhiều học sinh lớp 12 năm nay. Bởi thực tế, nhiều trường đại học top đầu sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển thay vì điểm thi tốt nghiệp như những năm trước. Khó khăn ở chỗ, việc chương trình học được giảm tải chỉ còn kiến thức cốt lõi của lớp 12, trong khi mức độ kiến thức của các kỳ thi riêng lại không có giới hạn hoặc chưa được công bố. Đây cũng là suy nghĩ của em Nguyễn Như Quỳnh, trường Trung học Phổ thông Yên Hòa Hà Nội và đánh giá của thầy Đoàn Minh Châu, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội.
Tham gia vào kỳ thi đấy thì có nghĩa là những cái văn bản mà Bộ Giáo dục cắt bỏ rồi, bọn em sẽ phải tự học và bọn em sẽ phải tự ôn, bọn em tự tìm kiếm thông tin để bọn em chuẩn bị cho kỳ thi ạ.
Tôi cũng rất mong muốn là các trường đưa ra cái phương án tuyển sinh sớm. Đặc biệt là không phải là cứ đến tháng 3 hàng năm mới đưa ra, mà nên đưa ra sớm hơn để học sinh có được cái sự chuẩn bị tốt.
Để có thể tham gia kỳ thi riêng thì nhiều em đã phải tìm đến các trung tâm luyện thi. Đã quen với cách luyện cho thí sinh để thi tốt nghiệp nên việc năm nay xuất hiện nhiều kỳ thi riêng cũng khiến tiến sĩ Phạm Hữu Cường, trung tâm luyện thi Cường Phát phải đổi mới cách dạy.
8 văn bản, 10 văn bản và mỗi một văn bản có văn bản thơ, văn bản kịch, có văn bản truyện. Như vậy là con sẽ phải học rất là rộng.
Sẽ nghiên cứu mức độ giảm tải để ra đề trong kỳ thi đánh giá năng lực cho phù hợp là thông tin của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù vậy thì chắc chắn mức độ đề thi vẫn có độ phổ rộng hơn và khó hơn thi tốt nghiệp. Giáo sư Nguyễn Định Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định.
70% khối lượng kiến thức nằm ở lớp 12, còn lại 30% thì là giải trong toàn bộ trong quá trình trung học phổ thông. Phải nói thực là cái bài thi đánh giá năng lực này, cái chất lượng của cái độ khó so với kỳ thi trung học phổ thông là khó hơn rất nhiều.
Thêm phương thức là thêm cơ hội. Tuy nhiên, trong điều kiện không được đến trường lại phải vừa ôn thi tốt nghiệp, vừa ôn thi cho các kỳ thi riêng sẽ là thách thức không nhỏ của các sĩ tử năm nay. Cân nhắc và nghiên cứu kỹ phương án của trường mình để có định hướng ôn tập đúng và trúng sẽ là giải pháp quan trọng giúp các em vượt qua thách thức này.
Thưa quý vị và các bạn, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, tháng 1 năm 2022, số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 1 năm 2022, toàn quốc xảy ra 963 vụ tai nạn giao thông, làm chết 565 người và làm bị thương 599 người. So với tháng cùng kỳ năm 2021, giảm 357 vụ, 27,05%, giảm 66 người chết, 10,46%, giảm 338 người bị thương, 36,07%. Trong đó, đường bộ xảy ra 953 vụ, làm chết 558 người, bị thương 598 người. Đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 5 người, bị thương 1 người. Đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương. Tuyến hàng hải trong tháng không xảy ra tai nạn.
Thưa quý vị, cơ quan điều tra của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã ban hành kết luận điều tra vụ án tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù xảy ra tại Công an quận Tây Hồ, Hà Nội. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Phùng Anh Lê, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội về tội danh trên. Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng Cảnh sát Hình sự, Vũ Công Ngọc, cựu đội phó Cảnh sát Hình sự và Lê Đình Trung, cựu đội phó Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp. Theo kết luận, quá trình điều tra, bị can Phùng Anh Lê không khai nhận hành vi phạm tội và đổ lỗi cho các bị can khác. Ba thuộc cấp của ông Lê thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát cho rằng, căn cứ vào lời khai của các bị can và những người liên quan khác, đủ cơ sở khẳng định ông Lê đã phạm vào tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, thành viên Đảng Dân Chủ, thông báo bà sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 19 trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Tuy nhiên, bà Pelosi không tiết lộ có tìm cách tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo Đảng Dân Chủ hay không. Bà Pelosi sắp bước sang tuổi 82 và là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hạ viện. Bà cho biết những lý do trên khiến bà tái tranh cử vào Quốc hội.
Tuyên bố của bà Pelosi được đưa ra trong bối cảnh các thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đang nghỉ hưu với số lượng kỷ lục trong năm nay lên tới 29 người. Với tư cách là thành viên giàu kinh nghiệm, bà Pelosi được coi là người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các thành viên Đảng Dân Chủ tranh cử trên khắp đất nước, trong bối cảnh có nhiều lo ngại đảng này có thể mất đa số ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra trong năm nay.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản và Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật vừa ra tuyên bố kêu gọi các công ty tiếp nhận thực tập sinh và các tổ chức môi giới giám sát tình trạng bạo hành ở nơi làm việc. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam tố cáo bị đồng nghiệp bạo hành trong thời gian làm việc tại một công ty xây dựng ở tỉnh Okayama. Hãng tin Kyodo dẫn lời các quan chức của chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ điều tra vụ việc này và có thể sẽ rút giấy phép của tổ chức môi giới đó.
Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin một thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam cho biết đã bị đồng nghiệp bạo hành trong thời gian làm việc tại một công ty xây dựng ở tỉnh Okayama và đang yêu cầu công ty này phải xin lỗi và bồi thường. Liên đoàn lao động Fukuyama Tanpopo có trụ sở ở tỉnh Hiroshima cho biết đã báo cáo về vụ bạo hành người lao động Việt Nam trên với cơ quan chuyên giám sát các chương trình đào tạo cho lao động nước ngoài.
Nguy cơ biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra vẫn rất lớn khi số ca mắc mới tuần trước tiếp tục lập mốc cao kỷ lục. Trong cập nhật tình hình COVID-19 hàng tuần, công bố của WHO cho biết trong tuần tính đến ngày 23 tháng 1 năm 2022, thế giới đã ghi nhận hơn 21 triệu ca mắc mới, mức cao nhất tính theo tuần kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca mắc mới trong tuần đã tăng thêm 5% so với tuần trước đó. Theo WHO, tỷ lệ mắc mới đã tăng chậm hơn trên phạm vi toàn cầu. Cũng trong tuần trước, thế giới ghi nhận thêm gần 50.000 ca tử vong, tương tự một tuần trước đó.
Báo cáo cho thấy Omicron tiếp tục áp đảo các biến thể đáng quan ngại khác trên phạm vi toàn cầu. WHO nêu rõ tình hình dịch bệnh hiện nay trên thế giới chủ yếu do sự thống trị của biến thể Omicron, trong khi mức độ lây lan của biến thể Delta tiếp tục giảm và các biến thể bao gồm Alpha, Beta, Gamma lây lan rất thấp. Các nước chứng kiến số ca nhiễm Omicron tăng nhanh hồi tháng 11 và tháng 12 năm 2021 đều đã và đang bắt đầu chứng kiến số ca nhiễm mới theo chiều đi xuống. Tuy nhiên, dựa trên những dữ liệu hiện có, nhìn chung nguy cơ liên quan đến biến thể Omicron vẫn rất cao.
Người dân Bắc Kinh đang phải đối mặt với các đợt phong tỏa đột ngột khi thủ đô Trung Quốc kiên quyết ngăn chặn sự bùng phát của virus SARS-CoV-2 trước Thế vận hội mùa đông. Theo hãng tin AP, phong tỏa là một phần của chiến lược không khoan nhượng với COVID-19 mà Trung Quốc đã kiên quyết theo đuổi nỗ lực diệt tận gốc các ca lây nhiễm ngay từ đầu đại dịch. Trước thềm Thế vận hội mùa đông 2022, chiến lược này đang được siết chặt hơn. Tại Bắc Kinh, người dân lo ngại họ có thể phải đối mặt với các đợt phong tỏa cục bộ diễn ra đột ngột.
Truyền thông Trung Quốc dẫn lời chuyên gia dịch tễ hàng đầu cho biết, thành phố Thượng Hải cần chuẩn bị tinh thần đối phó các ổ dịch COVID-19 lớn hơn gấp từ 5 cho tới 10 lần. Cụ thể, chuyên gia Trương Văn Hoành cho biết, biến thể Omicron có mức lây nhiễm cao và tình trạng gia tăng số ca trên toàn cầu, đồng nghĩa với việc Thượng Hải, một trong những cửa ngõ quốc tế lớn của Trung Quốc, nên chuẩn bị đối phó số ca nhập cảnh cao và tình trạng căng thẳng tại các bệnh viện.
Trong một nghiên cứu vừa công bố, một nhóm các nhà khoa học quốc tế phát hiện thấy trong số 53 đột biến của biến thể Omicron có 13 đột biến rất hiếm thấy, thậm chí chưa từng xuất hiện ở những virus corona khác. Về mặt lý thuyết, các đột biến này lẽ ra phải gây hại cho Omicron, nhưng khi kết hợp lại cùng với nhau, chúng lại tạo ra một số đặc điểm có lợi cho biến thể này.
Một cuộc tìm kiếm đang được triển khai ở ngoài khơi bờ biển Florida sau khi chiếc thuyền chở 40 người bị lật úp. Đây là thông tin do lực lượng tuần duyên Mỹ cung cấp. Mức báo động đã được nâng lên sau khi một người được tìm thấy khi đang bám vào tàu, con tàu cách Fort Pearl Inlet khoảng 45 dặm, khoảng 72 km về phía đông. Các nhân viên tuần duyên trên biển và trên không đang tìm kiếm những người mất tích.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện, gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị trước trận tái đấu Australia. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành chủ yếu thời gian để củng cố các mảng miếng tấn công phòng ngự và di chuyển đội hình chiến thuật. Mặc dù khối lượng vận động đã được giảm tải nhằm điều chỉnh điểm rơi cho trận tái đấu với đội tuyển Australia, nhưng cái nắng gai gắt của Melbourne cũng khiến các cầu thủ khá vất vả. Toàn đội đều tập trung tối đa cho các bài tập và thực hiện rất tốt các yêu cầu của ban huấn luyện. Kể từ khi đặt chân tới Melbourne, đội tuyển Việt Nam luôn đón nhận tình cảm yêu mến của đông đảo các kiều bào đang sinh sống và làm việc tại đây. Tất cả các buổi tập của đội đều có rất đông kiều bào tới theo dõi và động viên. Sáng hôm qua, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã có một tiếng tập luyện. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho các cầu thủ đã thi đấu tập thả lỏng với trợ lý Credix. Số còn lại tiếp tục tập với giáo án của ban huấn luyện. Mặc dù vừa dốc sức ở trận đấu với đối thủ Nhật Bản, nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn cố gắng hoàn thành các bài tập với tinh thần thoải mái. Trước buổi tập, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cũng dành chút thời gian trao đổi nhắc nhở các cầu thủ những điều cần rút kinh nghiệm sau trận đấu và một số vấn đề về đảm bảo sức khỏe, hồi phục thể lực cho trận đấu sắp tới. Ngay sau buổi tập, đội tuyển nữ Việt Nam đã đóng gói hành lý di chuyển lên thành phố Mumbai, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Myanmar tại lượt cuối bảng C, vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, diễn ra vào lúc 13:30 ngày 27 tháng 1 tới. Ba cầu thủ đang chờ xét nghiệm lại cũng sẽ di chuyển cùng đội lên Mumbai. Trong ngày hôm nay, cầu thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ. Nếu tiếp tục có kết quả âm tính khi nhập cảnh, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có thêm lực lượng cho trận đấu cuối gặp Myanmar. Tiền đạo Anthony Martial đã chính thức gia nhập Sevilla với bản hợp đồng cho mượn từ Manchester United có thời hạn khi tới mùa giải năm nay khép lại. Trong hợp đồng cho mượn giữa đôi bên, không có điều khoản bắt buộc mua đất vào cuối mùa. Sevilla sẽ trả cho Martial mức lương 6 triệu euro trong 6 tháng tới. Tiền đạo người Pháp đã chấp nhận giảm lương để thương vụ diễn ra thuận lợi. Ở Sevilla, Martial sẽ mang áo số 22. Trước đó, anh không được trọng dụng tại Manchester United. Từ đầu mùa, anh mới chỉ có 2 lần đá chính tại giải Ngoại hạng Anh.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, trưa và chiều nay, khu vực Hà Nội giảm mây, hửng nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 26 độ C. Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội sẽ duy trì đến hết ngày 28 tháng 1. Tuy nhiên, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với dòng giết gió Tây trên cao hoạt động mạnh, nên những ngày giáp Tết và Tết Nhâm Dần sẽ có mưa rào, rét đậm, có nơi rét hại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh Thùy Chi, phát thanh viên Thu Thảo Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.